Dòng chảy kinh tế.
Biên tập viên Trung Hiếu xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong Dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Kho bạc nhà nước cơ bản thực hiện thành công đề án thanh toán không dùng tiền mặt. Yêu cầu đảm bảo cung ứng điện năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ và vai trò của tiết kiệm điện đáp ứng yêu cầu chuyển đổi xanh dưới góc nhìn của chuyên gia. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, kho bạc các địa phương nâng cao chất lượng quản lý công tác thu và chi ngân sách nhà nước. Kho bạc nhà nước cơ bản thực hiện thành công đề án thanh toán không dùng tiền mặt. Đây là những nội dung đáng chú ý trong chuyên mục quản lý an toàn, hiệu quả ngân sách quốc gia hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Báo cáo của Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa cho biết, năm qua đã thực hiện tập trung nguồn thu kịp thời, kiểm soát chi chặt chẽ, hiệu quả. Cụ thể, với 57 điểm phối hợp thu cùng với các điểm chấp nhận thẻ thanh toán cá nhân, POS và 25 trụ sở giao dịch của kho bạc trên địa bàn đã tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cá nhân, doanh nghiệp khi thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Đồng thời, Kho bạc Thanh Hóa đã thực hiện nghiêm quy trình kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, tuyệt đối không để tồn đọng bất kỳ hồ sơ thanh toán nào tại kho bạc mà không rõ lý do.
Trong năm 2023, Kho bạc Nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc đã mở rộng phối hợp thu thêm với một ngân hàng thương mại ngoài quốc doanh là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu, nâng tổng số ngân hàng thực hiện phối hợp thu trên địa bàn lên 12 đơn vị. Công tác phối hợp thu ngân sách hiệu quả đã góp phần tập trung nhanh, đầy đủ, chính xác các khoản thu vào ngân sách và cung cấp thông tin số liệu thu ngân sách nhà nước thường xuyên, kịp thời cho các cấp có thẩm quyền, phục vụ công tác điều hành thu ngân sách các cấp.
Nhằm đảm bảo công tác quản lý tài chính chặt chẽ, khoa học, năm 2023, Kho bạc Nhà nước tỉnh Hà Nam đã ban hành sổ tay kiểm toán chi thường xuyên và chi đầu tư xây dựng cơ bản. Sổ tay được nghiên cứu kỹ lưỡng, sắp xếp khoa học, rõ ràng, cụ thể, toàn diện các nghiệp vụ liên quan đến lĩnh vực kiểm soát chi, trở thành cẩm nang trong công tác kiểm soát thanh toán, giúp công chức làm công tác kế toán và kiểm soát chi có thêm tài liệu tra cứu, tham khảo và vận dụng để thực hiện tốt nghiệp vụ chuyên môn.
Trong năm qua, Kho bạc Nhà nước tỉnh Thái Bình đã góp phần tích cực trong đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn. Theo đó, đơn vị đã đẩy mạnh giao dịch trên dịch vụ công trực tuyến để tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho các chủ đầu tư, đồng thời tăng cường quản lý, siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ. Qua đó, tính đến hết tháng 1 năm nay là thời hạn cuối cùng để thanh toán vốn đầu tư năm 2023. Ước thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 của Thái Bình đạt gần 6.300 tỷ đồng, bằng 128% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và bằng gần 73% kế hoạch vốn địa phương phân bổ. Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước, đề án thanh toán không dùng tiền mặt đã được toàn hệ thống thực hiện cơ bản thành công. Mục tiêu đến cuối năm 2025 sẽ không còn giao dịch chi bằng tiền mặt, còn các giao dịch thu bằng tiền mặt tại kho bạc cũng tiếp tục được giảm đến mức thấp nhất.
Để thực hiện thành công đề án thanh toán không dùng tiền mặt trong hệ thống kho bạc nhà nước, trong nhiều năm trở lại đây, ngành kho bạc đã đẩy mạnh phối hợp thu ngân sách và ủy nhiệm chi cho các ngân hàng thương mại nơi kho bạc mở tài khoản. Đồng thời, kho bạc đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin trong phối hợp, kết nối trao đổi dữ liệu thu và chi ngân sách qua dịch vụ công trực tuyến và các kênh thanh toán điện tử liên ngân hàng, giúp giảm thủ tục hành chính và thời gian đi lại của các đơn vị sử dụng ngân sách khi phát sinh giao dịch. Bà Trần Thị Huệ, Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước cho biết, toàn hệ thống đã đẩy mạnh tiến tới kho bạc 3.0 là không tiền mặt, không chứng từ giấy và không khách hàng giao dịch tại trụ sở các đơn vị kho bạc.
Cơ bản là các hồ sơ thanh toán đã được chuyển qua dịch vụ công trực tuyến. Tuy nhiên thì công việc chúng tôi vẫn phải tiếp tục triển khai là những hồ sơ mà liên quan đến hợp đồng của các khoản chi đầu tư. Do là cái dung lượng nó quá lớn, không chuyển qua được dịch vụ công, mà cái định hướng sắp tới là chúng tôi sẽ phối hợp với lại Bộ Kế hoạch Đầu tư để nhận những cái hợp đồng điện tử từ cái hệ thống đấu thầu điện tử của Bộ Kế hoạch Đầu tư thì sẽ cải thiện được câu chuyện là nhận chứng từ giấy.
Đặc biệt, trong năm 2023, Kho bạc Nhà nước kết thúc thí điểm triển khai trên diện rộng chương trình ứng dụng thanh toán tự động các khoản chi điện, nước và dịch vụ viễn thông. Theo đó, đến tháng 12 năm 2023, đã có hơn 39.000 đơn vị sử dụng ngân sách trên toàn quốc, thực hiện ủy quyền để kho bạc thực hiện thanh toán với tổng số tiền hơn 1.360 tỷ đồng dịch vụ điện, nước và 175 tỷ đồng dịch vụ viễn thông. Ông Trần Mạnh Hà, Vụ trưởng Vụ Kiểm soát Chi thuộc Kho bạc Nhà nước nhận định.
Việc thanh toán này thì về phía đơn vị thì là hàng tháng sẽ bớt 2 bộ hồ sơ và mất nhiều công sức để thực hiện với kho bạc nhà nước. và kho bạc nhà nước thì cũng rất thuận lợi, chúng tôi không phải xử lý khoảng hơn 200.000 hồ sơ một tháng. Các nhà cung cấp thì cũng rất là thuận tiện trong việc mà thanh toán các hóa đơn cho các đơn vị sử dụng ngân sách.
Với sự nỗ lực của cả hệ thống kho bạc trong thực hiện đề án thanh toán không dùng tiền mặt trong thời gian qua, đến nay số thu và chi ngân sách nhà nước bằng tiền mặt qua kho bạc chỉ còn chiếm một tỷ lệ tương đối nhỏ trong tổng thu và chi ngân sách qua kho bạc và có xu hướng giảm dần. Đến cuối năm 2023, số thu bằng tiền mặt chỉ còn 0,069% và số chi chỉ còn chiếm 0,097%. Tuy nhiên, khi tỷ lệ thanh toán tiền mặt tại kho bạc giảm về mức phần nghìn, thì thách thức giảm tiếp tỷ lệ này lại càng khó khăn. Bởi lẽ, trong nhiều trường hợp, người nộp ngân sách vẫn lựa chọn đến kho bạc để giao dịch tiền mặt vì thuận tiện, nhanh chóng và nhất là không phải xếp hàng như tại các phòng giao dịch của ngân hàng. Ông Nguyễn Văn Quang, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Pháp chế của Kho bạc Nhà nước cho biết.
Theo quy định hiện nay của luật quản lý thuế, thì đối với người nộp thuế, nộp phí, lệ phí, người ta có quyền chọn phương thức nộp bằng tiền mặt hay chuyển khoản, chọn cái địa điểm nộp tại kho bạc hay tại các cái kênh thanh toán khác. Cho nên là chi tiền mặt thì chúng tôi sẽ phấn đấu là giảm không còn, nhưng mà thu tiền mặt thì hướng tới là ở cái mức thấp nhất, cộng với lại cái khuyến khích vận động thì để các cái địa điểm, các cái kênh thu nộp để mà người dân, người nộp thuế, nộp phí biết để người ta thực hiện cái việc nộp.
Nhìn chung, kết quả giảm giao dịch tiền mặt cho thấy đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong toàn hệ thống kho bạc đến năm 2025 đã cơ bản hoàn thành. Để hoàn thành mục tiêu vào cuối năm 2025 không còn phát sinh giao dịch bằng tiền mặt, hiện các đơn vị kho bạc nhà nước tiếp tục đưa ra giải pháp, nhất là chú trọng tuyên truyền để người dân và doanh nghiệp hiểu và tự hình thành được thói quen không dùng tiền mặt. Đồng thời, các đơn vị kho bạc địa phương tiếp tục mở rộng mạng lưới phối hợp thu ngân sách của kho bạc tại các hệ thống ngân hàng thương mại trên địa bàn, triển khai hiệu quả các kênh giao dịch ngân hàng hiện đại như Internet Banking, Mobile Banking, máy thanh toán cá nhân POS và qua cổng dịch vụ công quốc gia. Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống, có thể thấy mục tiêu cuối năm 2025 không còn giao dịch chi bằng tiền mặt và tiếp tục giảm các giao dịch thu bằng tiền mặt tại kho bạc là đích đang đến ở rất gần.
Dòng chảy kinh tế,
dòng chảy cuộc sống.
Xin chuyển sang một vấn đề kinh tế đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, xác định đảm bảo cung ứng điện, giữ vững an ninh năng lượng quốc gia là nền tảng và là tiền đề quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội. Ngày 14 tháng 2 năm nay, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành chỉ thị số 05 về việc đảm bảo cung ứng điện, cung cấp than, khí cho sản xuất điện trong thời gian tới. Cùng với yêu cầu đẩy nhanh tiến độ đầu tư nguồn điện, lưới điện, các nguồn nhiên liệu cho sản xuất điện, Thủ tướng Chính phủ đặc biệt nhấn mạnh vai trò của công tác tiết kiệm điện, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi xanh, sạch trong lĩnh vực năng lượng. Phóng viên Nguyên Long phỏng vấn chuyên gia năng lượng Hà Đăng Sơn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Tăng trưởng Xanh về yêu cầu đảm bảo cung ứng điện năm 2024 và vai trò của tiết kiệm điện đáp ứng yêu cầu chuyển đổi xanh tiến tới mục tiêu Net Zero.
Thưa ông, suốt từ cuối năm 2023 và những cái ngày đầu tiên của năm mới 2024 và vừa mới đây ngày 14 tháng 2 thì Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành một cái chỉ thị mới về việc đảm bảo cung ứng điện và cung cấp than khí cho sản xuất điện trong cái thời gian tới. Là một chuyên gia năng lượng thì ông nhìn nhận như thế nào về yêu cầu này của Thủ tướng Chính phủ?
Đây là một cái yêu cầu được đưa ra vào một thời điểm khá phù hợp. Chính phủ đã có cái quan tâm đặc biệt liên quan đến vấn đề là tránh những sự cố giống như trong giai đoạn năm 2023. Chúng ta đã thấy là những cái dự báo vào đầu năm của 2023 cho đến khi thực tế triển khai thì nó lại không giống nhau. Cho nên là cái chỉ thị số 05 của Thủ tướng Chính phủ là một cái bước rất là quan trọng, đưa ra những cái tín hiệu cho các cái bộ ban ngành liên quan và đặc biệt là các đơn vị, trong đó có Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Bộ Công Thương là hai cái cơ quan quan trọng trong đặt ra các cái kế hoạch và các cái phương án để chuẩn bị cho đảm bảo cung ứng điện trong năm 2024 trong một cái điều kiện mà chúng ta thấy rõ ràng là đến bây giờ thì vẫn chưa có một cái nguồn điện mới nào được xây mới và được huy động trong năm nay. Và các kế hoạch, ví dụ như là kế hoạch thực hiện quy hoạch điện 8 thì đến bây giờ vẫn chỉ là trong các bản dự thảo mà cũng chưa được chính thức ban hành để làm căn cứ cho việc đưa ra các cái cơ chế để thu hút đầu tư cả về phía nguồn vốn nhà nước cũng như là nguồn vốn tư nhân. Rồi cái thời gian vừa qua chúng ta cũng thấy là các vướng mắc trong cái câu chuyện là đẩy nhanh các cái tiến độ xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt là trong lĩnh vực thúc đẩy các cái đầu tư cho điện mặt trời mái nhà là cái mà cả khối doanh nghiệp cũng như là các nhà đầu tư cũng rất là quan tâm. Thế thì Cái việc mà đưa ra yêu cầu phối hợp giữa các bộ ban ngành liên quan vào đúng thời điểm này là cực kỳ quan trọng, bởi vì chúng ta thấy rõ ràng là bây giờ đã là giữa tháng 2 rồi và chỉ còn độ khoảng 2-3 tháng nữa thôi là chúng ta bắt đầu là vào mùa khô và cái nguy cơ thiếu nước rất là cao.
Chúng ta nhìn thấy rất rõ là trong chỉ thị số 05 ngày 14 tháng 2 của Thủ tướng Chính phủ thì cũng yêu cầu là phải nhanh chóng có được cái bản kế hoạch triển khai quy hoạch điện 8 cũng như là tăng tốc làm cái đường dây 500 kV mạch 3 Bắc Trung từ Quảng Trạch đến phố nối Hưng Yên để có thể đảm bảo cấp điện miền Bắc. Và một trong các cái điểm nhấn của chỉ thị nữa đó là đẩy mạnh thực hiện nghiêm túc và thực chất có hiệu quả cái chỉ thị về tiết kiệm điện của Thủ tướng Chính phủ cũng như là các cái giải pháp về tiết kiệm điện trong chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Vậy thì ông nhìn nhận như thế nào về những cái yêu cầu cụ thể và thực tiễn này?
Chúng ta thấy rõ ràng là trong năm 2023 thì cái yêu cầu cấp thiết trong cái câu chuyện đảm bảo những cái nguồn để cung ứng cho miền Bắc, bởi vì đây là cái khu vực mà gặp rất nhiều khó khăn trong cái câu chuyện cung ứng điện trong năm 2023 vừa qua, thì cái việc mà xây dựng cái đường dây 500 kV mạch 3 là cực kỳ quan trọng, nhưng nó cũng chỉ có thể giúp giải quyết được khoảng hơn 2.000 MW công suất bổ sung. Ngoài ra chúng ta cũng thấy là trong năm 2023 thì Bộ Công Thương rồi Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng có nỗ lực rất là lớn trong cái câu chuyện là thỏa thuận để mua điện từ phía nước bạn Lào. Thế tuy nhiên là cái nguồn ở đây thì chúng ta thấy trong thời gian vừa qua thì cũng chưa nhìn thấy có nhiều cái tín hiệu tích cực lắm trong cái câu chuyện là cái tiến độ của các cái dự án nguồn từ phía Lào. Do đó cái vấn đề yêu cầu cực kỳ quan trọng của chúng ta đặt ra ở đây trong năm 2024 thì vẫn tiếp tục phải triển khai đẩy mạnh các cái hoạt động liên quan đến sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả để làm sao đảm bảo là chúng ta quản lý được các cái nhu cầu phụ tải ở cái mức độ phù hợp và áp dụng được những cái giải pháp phù hợp trong cái câu chuyện là điều tiết phụ tải điện, đặc biệt là trong những cái giai đoạn cái nhu cầu phụ tải nó lên rất là cao ở tại miền Bắc. Thế thì một mặt thì chúng ta vẫn cố gắng tăng cường cái nguồn cung ứng cho miền Bắc, nhưng một mặt cái câu chuyện là áp dụng các cái giải pháp, các biện pháp về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả là cực kỳ cấp thiết trong cái giai đoạn này, nhất là trong cái điều kiện là có rất nhiều các cái địa phương tại miền Bắc hiện nay đang ở trong cái giai đoạn thu hút nguồn vốn đầu tư FDI trong các cái khối ngành công nghiệp và dịch vụ, và do đó ra đây là những cái khối ngành mà cái nhu cầu sử dụng điện năng và các cái nguồn năng lượng khác cũng sẽ tăng cao trong thời gian tới.
Vâng thưa ông, một trong những cái yêu cầu tiếp theo đó là phải chuyển đổi năng lượng xanh sạch và thúc đẩy các cái sản xuất ở trong nước ứng dụng công nghệ mới và tăng năng suất lao động trong cái lĩnh vực năng lượng, mà chúng tôi đặc biệt quan tâm đến việc chuyển đổi năng lượng xanh. Một trong những cái yêu cầu đặt ra và cần phải giải quyết trong năm 2024 là gì để chúng ta có thể đảm bảo được các cái mục tiêu về chuyển đổi năng lượng xanh cũng như là tiến đến cái net zero thưa ông?
Chúng ta có thể thấy trong cái giai đoạn 2023 vừa qua và đầu năm 2024 thì các hoạt động truyền thông cũng như quảng bá về các yêu cầu liên quan đến vấn đề là chuyển đổi xanh rồi hướng tới net zero, đặc biệt là trong khối ngành doanh nghiệp, thì đã đem lại những động thái đáng kể. Trong các những trao đổi với doanh nghiệp thì tôi thấy là có những cái mối quan tâm rất là lớn và cũng có rất nhiều doanh nghiệp đặt ra những cái yêu cầu trong cái câu chuyện làm sao để họ có thể áp dụng ở một cái quy mô rộng lớn hơn về các cái giải pháp về chuyển đổi xanh rồi quản lý theo cái hướng là ESG chẳng hạn, tức là tích hợp cả môi trường rồi xã hội và về quản trị tốt. Trong đó cái yếu tố mà sử dụng năng lượng xanh là một yếu tố cực kỳ quan trọng đối với doanh nghiệp, thì thứ nhất là đem lại những cái lợi ích đáng kể đối với doanh nghiệp trong cái câu chuyện sử dụng một cách hiệu quả hơn các cái nguồn lực cả về năng lượng cũng như là các cái nguyên nhiên liệu. Ngoài ra thì đây cũng là những cái bước đi chuẩn bị để ứng phó với những cái rào cản kỹ thuật trong tương lai của các cái quốc gia khác, đặc biệt là đối với Liên minh châu Âu, khi mà chúng ta nhìn thấy rằng là các cái tiến độ trong cái câu chuyện xây dựng các cái quy định liên quan đến cái cơ chế CBAM, tức là cái cơ chế mà cái rào cản về cái dấu chân carbon của các cái doanh nghiệp mà xuất khẩu hàng sang châu Âu thì bắt buộc là phải có những khai báo rồi những cái đánh giá và sau đó là có thể bị áp thuế, thì các cái doanh nghiệp Việt Nam thì tôi thấy đã có những cái chuyển mình và có những cái mối quan tâm hết sức sâu sắc đối với vấn đề này. Thì rõ ràng ở đây là ngoài cái câu chuyện liên quan đến vấn đề đầu tư cho những cái nguồn năng lượng tái tạo, ví dụ như là nguồn điện nhiệt đến từ sinh khối hoặc là những cái nguồn điện từ điện mặt trời mái nhà chẳng hạn, mà chúng ta thấy hiện nay cũng đang gặp khó khăn trong cái câu chuyện là thiếu những cái cơ chế phù hợp, thì cái việc mà áp dụng các cái giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả nó cũng đồng thời đem lại những cái lợi ích kèm theo cho doanh nghiệp trong cái câu chuyện là chứng minh được cái hiệu quả về chuyển đổi xanh trong sử dụng năng lượng đối với doanh nghiệp.
Xin trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi.
Quý vị và các bạn vừa nghe ý kiến của chuyên gia năng lượng Hà Đăng Sơn về yêu cầu đảm bảo cung ứng điện và vai trò của tiết kiệm điện đáp ứng yêu cầu chuyển đổi xanh. Nội dung này cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Trung Hiếu và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.